Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Làm sao tránh khỏi lửa luyện tội của linh mục Paul O'Sullivan và sẽ qua hai giọng đọc của Thu Thủy và Kim Hà.
Chúa đến trần gian bày tỏ sự yêu thương của Người. Người cho chúng ta một sự cứu rỗi hoàn hảo. Người cho chúng ta một luật định của tình yêu, một tôn giáo thích hợp cho mỗi một trái tim con người, để làm cho chúng ta được thánh thiện và hạnh phúc. Những điều luật, ý định và những hứa hẹn của Người, tất cả đều được bao gồm trong hòa bình, vui tươi, lân ái và yêu thương. Mặc dù cái tư tưởng, tất cả mọi người chúng ta sẽ phải qua một giai đoạn đền tội, lâu hay mau trong lửa luyện tội sau khi chết, điều này như có vẻ trái ngược với lòng từ bi lân tuất và tình yêu của Người cho chúng ta. Sự thật thì chúng ta quá yếu đuối, sa ngã biết bao lần. Sự công chính của Thiên Chúa thì rất nghiêm ngặt, nhưng lòng từ bi và tình yêu của Người thì được đặt trên tất cả mọi việc Người làm, cũng không hẳn ít. Người cho chúng ta chứa chan ân huệ và sức mạnh để cứu chúng ta tránh khỏi tội lỗi. Dĩ nhiên, những người đi trên đường tội lỗi, những kẻ không cố gắng sửa đổi lỗi lầm và từ chối ý nghĩa tốt đẹp của Thiên Chúa cho để tránh tội. Như vậy là họ tự dấn thân vào sự án phạt đời đời. Đề tài của cuốn sách này, làm sao tránh khỏi lửa luyện tội, nghĩa là dùng ý của Thiên Chúa cho mình và sau đó chỉ cho cách dùng những ý Thiên Chúa cho mỗi một người công giáo chúng ta. Hãy chăm chú đọc những trang này vì nó sẽ là nguồn lợi và sự an ủi cho những người đọc.
Chúng ta có thể tránh được lửa luyện tội không? Thưa có. Có nhiều người công giáo đã nghĩ rằng, làm sao có thể tránh được lửa luyện tội, vì ai cũng phải qua đó. Họ cười trong ý nghĩ, tới đó sẽ hay. Trời ơi, lúc họ biết được thì quá trễ, họ sẽ thấy lời nói đó khổ sở như thế nào. Có nhiều người không thực tâm cố gắng để tránh khỏi phải xuống luyện ngục, hoặc không cố gắng để khỏi phải sống lâu dưới lửa luyện tội. Chúng ta nên cố gắng coi những trang sau đây, làm cách nào để sống ngắn hạn ở dưới lửa luyện tội, hoặc làm cách nào để không bị qua đó. Những trang này xứng đáng để đọc đi đọc lại nhiều lần. Số đông các linh hồn phải xuống lửa luyện tội và ở lâu trong đó là bởi chưa bao giờ họ được biết có thể tránh khỏi cảnh đó. Phương pháp mà chúng tôi cố vấn ở đây thật là dễ dàng, là nên sống thánh thiện hơn vì nó sẽ giúp chúng ta không sợ cái chết.
Làm thế nào để tránh khỏi lửa luyện tội? Nguyên nhân tại sao chúng ta phải qua lửa luyện tội là vì chúng ta phạm quá nhiều tội lỗi mà không chịu đền tội. Tất cả mọi tội, dù nặng, dù nhẹ, cũng phải đền đời này hoặc đời sau. Vì khi vô tới nước thiên đàng, không thể vướng một bợn nhơ nào cả. Tội càng nặng, thì sự đền tội càng lâu và sự đau đớn cũng tăng nhiều hơn. Đó không phải là lỗi của Thiên Chúa, cũng không phải Chúa muốn cho chúng ta phải xuống lửa luyện tội, mà lỗi tại chúng ta phạm tội mà không chịu đền tội. Trong sự nhân lành vô biên của Thiên Chúa, ngay sau khi chúng ta phạm tội, Người cũng đã dễ dàng và xóa bỏ mọi tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta bớt phải sống lâu trong lửa luyện tội, hoặc hoàn toàn không phải qua đó bằng những cách đền tội của chúng ta. Phần nhiều những người công giáo không hiểu biết những điều này, hoặc chềnh màng ý nghĩa này, cho nên họ phải trả nợ khủng khiếp đời sau ở lửa luyện tội. Chúng tôi sẽ rút ngắn một số chính yếu để chúng ta có thể tránh khỏi phải lửa luyện tội, hoặc ít ra cũng rút ngắn được thời hạn nếu phải qua đó.
Phương thức thứ nhất, muốn tránh lửa luyện tội thì chúng ta phải rời bỏ cái nguyên nhân khiến chúng ta phải qua đó. Đó chính là tội lỗi. Có thể sẽ không dễ dàng kiềm chế được tội lỗi, mặc dù là tội nhẹ. Nhưng mỗi người công giáo có thể dùng các bí tích thường xuyên thì sẽ dễ dàng tránh được tội trọng. Thứ hai, chúng ta có thể tránh được những tội cố ý, vì đó là những tội không nhẹ. Thật là quá tưởng tượng khi chúng ta cố ý dùng tâm xúc phạm đến sự tốt lành của Thiên Chúa. Sự chủ tâm xúc phạm tới Thiên Chúa là một tội lớn hơn những lỗi lầm, những yếu hèn, hoặc phạm lỗi khi không kiềm chế được nó. Sau cùng, chúng ta phải cố gắng loại trừ những tật xấu, như sự dụng tâm cố ý, sự chủ tâm giả dối thì còn tệ hơn, sự nói láo vì nguyên nhân nào đó, và sự dối trá của một thói quen thì còn nặng hơn là sự dối trá tầm phào. Có một người phụ nữ nói cho chúng tôi biết, khi còn trẻ tại sao bà luôn luôn có thói quen nói bệnh với bà hàng xóm. Khi nghe được bài giảng về việc này, bà không bao giờ tái phạm nữa. Thật dễ dàng, chỉ cần quyết định mạnh mẽ là sẽ thay đổi được tất cả trong đời sống và cứu bà ra khỏi ngàn tội lỗi, mà phần nhiều những tội này phải đền rất lâu và rất đau đớn trong lửa luyện tội. Ai là kẻ không quyết tâm và không giữ được? Nếu một người công giáo muốn tránh, họ có thể tránh những loại tội sau đây. Thứ nhất, tội trọng. Thứ hai, tội chủ tâm. Thứ ba, tội nhẹ và những thói quen của tội.
Quyết tâm. Chúng tôi muốn nói mỗi khi đọc kinh lạy cha, hãy nhấn mạnh và sốt sắng trong mấy câu. Xin cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Những lời kinh này là do chính Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta. Hãy đọc thường xuyên với sự sốt sắng, chắc chắn sẽ được sự thứ tha tội lỗi.
Phương thức thứ hai là đền tội. Muốn tránh lửa luyện tội đời sau nên làm việc đền tội. Làm việc đền tội nếu không sẽ bị hủy diệt. Hãy đền tội, nếu không sẽ bị lửa luyện tội thiêu đốt mà không có cách nào trốn thoát được. Đây là một tư tưởng sợ hãi và làm cho con người can đảm nhất cũng phải rùng mình. Có ai trong chúng ta không run sợ khi chúng ta nghĩ tới những kẻ bị thiêu đốt từ từ cho tới chết? Có ai không sợ khi phải chứng kiến những cảnh tượng tương tự như vậy? Không gì có thể so sánh được với lửa luyện tội. Mà nếu khi chúng ta bị giam cầm 20, 50 năm hay 100 năm thì sao? Có nhiều người sợ phải làm việc đền tội, cho nên họ không bao giờ thực hành việc đền tội. Giống như con nít sợ ma quỷ, tư tưởng của họ đối với việc đền tội là một cái gì kinh khủng. Họ nghĩ tới sự đền tội của các thánh, song với họ, họ sợ hãi khi phải làm những việc giống như vậy. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc phi thường như các thánh. Người thường cho chúng ta sức mạnh khi cần thiết, như trường hợp các thánh. Người chỉ muốn chúng ta nếu không làm được nhiều thì làm ít một, như vậy thì chúng ta làm ít một đi. Con đường dễ dàng của Thánh Teresa, hoa hồng nhỏ của Chúa. Mỗi ngày, người làm một ít việc, nhưng với một trái tim rất lớn. Thiên Chúa rất rộng lượng, người sẽ vui lòng khi thấy chúng ta cố gắng làm ít mỗi một ngày trong cuộc sống cho sự đền tội. Kết quả của ít một trong sự đền tội sẽ giúp chúng ta có thể thoát được lửa luyện tội và góp được nhiều công trạng trên thiên đàng. Đền tội không phải là việc dễ dàng, nhưng đó là sự cần thiết, vì nó sẽ đem lại hạnh phúc rất to lớn đời sau cho chúng ta. Còn không làm việc đền tội, sự đền tội sẽ rất to lớn trong lửa luyện ngục. Người công giáo chúng ta nên làm việc đền tội, nên nghiêm khắc với chính mình và kiên nhẫn tử tế với kẻ khác. Cách giải: nếu chúng ta sợ phải làm nhiều như các thánh, thì hãy làm những việc nhỏ mọn và làm từng chút một.
Phương cách thứ ba là chịu đựng. Phương thức thứ ba để tránh lửa luyện tội thì rất dễ. Đó là sự chịu đựng trong thầm lặng vì tình yêu Chúa, thì những cái chịu đựng đó sẽ rất đẹp lòng Chúa. Nhưng nếu hành động một cách tức tối, bực mình, kêu la, thì nó sẽ làm cho ta khó chịu gấp trăm lần. Chúng ta đang sống trong vũng lầy nước mắt. Hằng ngày, chúng ta phải chịu đựng những buồn phiền khác nhau, đó là những thánh giá. Những ân sủng lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta để chia sẻ với người những đớn đau người phải chịu đựng trong cuộc tử nạn. Vì vậy, người đòi hỏi chúng ta nên chấp nhận những thánh giá đó vì tình yêu của người và vì sự đền tội của chúng ta. Sự chấp nhận chịu đựng có thể làm giảm cuộc sống ở dưới luyện tội và có thể thoát khỏi cảnh đền tội dưới luyện ngục. Sự đền tội đời này sẽ làm giảm đi sự khác biệt của cuộc sống dưới luyện ngục. Vì có thể chúng ta sẽ bị giam cầm từ 50 năm tới 100 năm không chừng, thì tại sao không đền tội đời này để lập công đời sau trên nước thiên đàng? Trong cuộc sống này, mỗi sự đau đớn, mỗi cái buồn phiền, mỗi lần thất vọng, nếu mình chấp nhận trong sự vui vẻ về tình yêu Thiên Chúa, sẽ làm giảm đi cuộc sống ở dưới lửa luyện tội, và cũng từ đó sẽ đem thêm hạnh phúc cho chúng ta trên nước thiên đàng. Thật buồn cho những người công giáo, họ đã làm cho những sự chịu đựng của họ trở nên tệ hại. Họ làm mất cả biển công lao ơn ích mà đáng lý họ được hưởng một cách dễ dàng đời sau. Cách giải, hãy chịu đựng trong thầm lặng về tình yêu Chúa. Như vậy là chúng ta tự cứu lấy bản thân chúng ta tránh khỏi cuộc sống dưới lửa luyện tội.
Phương thức thứ tư, xưng tội, rước lễ và dự thánh lễ. Muốn tránh lửa luyện tội thì nên thường xuyên xưng tội, rước lễ hằng ngày và dự thánh lễ Misa. Phép giải tội cho chúng ta máu chí thánh của Chúa Giê-xu và xóa sạch mọi tội lỗi, cho ta ánh sáng để thấy những xấu xa và thêm sức cho chúng ta tránh xa tội lỗi. Rước lễ giúp chúng ta đón nhận sự khoan dung và tình thương vô bờ của Chúa, Chúa của sự thánh thiện, người đến để thứ tha tội lỗi cho chúng ta và giúp chúng ta không phạm tội nữa. Ngày xưa, Chúa đến viếng ông Gia-kêu một lần, chỉ một lần người đến, ông Gia-kêu đã được thứ tha hoàn toàn mọi tội lỗi. Làm cách nào mà Thiên Chúa, đấng tốt lành vô cùng, nhân từ vô biên, có thể đến không phải nhà chúng ta, mà đến từng trái tim chúng ta khi chúng ta rước lễ? Người viếng ông Gia-kêu chỉ một lần, nhưng người viếng thăm chúng ta mỗi ngày nếu chúng ta mời người đến. Thật không có gì vui mừng và an ủi nào hơn là sự rước mình Thánh Chúa. Thánh lễ không khác gì cuộc tử nạn của Chúa ngày xưa, giá trị và ý nghĩa cũng như nhau. Sự hy sinh trên đồi Calvary đủ để cứu chuộc toàn thể nhân loại, triệu triệu linh hồn. Bởi vậy, khi dự thánh lễ, chúng ta có thể dùng biển ơn ích này cho linh hồn chúng ta, nhưng không phải chỉ một lần, mà mỗi ngày nếu chúng ta đến dự lễ. Cách giải, hãy dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, vì chúng ta không thể làm gì hơn cách này. Chỉ một ngày dự lễ và rước lễ giá trị bằng cả trăm ngày không có thánh lễ.
Phương thức thứ năm, cầu xin Thiên Chúa. Phương thức thứ năm để tránh lửa luyện tội là cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta cái ơn không phải qua lửa luyện tội. Có nhiều người công giáo khôn ngoan đã dùng phương cách này. Vậy thì chúng ta hãy học hỏi để làm lợi ích cho chúng ta. Thiên Chúa đã hứa với chúng ta và chắc chắn người sẽ không thất hứa. Người sẽ cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cầu xin, nếu việc đó tốt cho chúng ta. Muốn cầu nguyện có công hiệu, có hai điều kiện là hãy bền chí và vững lòng tin. Thiên Chúa không thể từ chối nếu chúng ta cầu xin người. Những người công giáo khôn ngoan mà chúng tôi được tiếp chuyện thì họ cầu xin mỗi ngày trong cuộc sống để Chúa tha cho họ khỏi phải qua lửa luyện tội. Trong mỗi một lời cầu nguyện, trong mỗi thánh lễ họ dự và mỗi một việc lành họ làm, việc đầu tiên là họ xin cho tránh khỏi lừa luyện tội. Làm cách nào? Vì đó chẳng phải là quyết định của Thiên Chúa hay sao? Sự thật mà nói, nếu chúng ta cứ cầu nguyện liên lỉ không ngừng, thì Thiên Chúa khó mà từ chối. Lời kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày, và không biết bao nhiêu lần trong đời sống chúng ta, từ 20, 30, 40 hoặc 50 năm nay, nói lên sự van nài cho chúng ta khỏi phải qua luyện tội. Cho ta thấy lòng tin không bị nghi ngờ vào sự kiên nhẫn, bền bỉ của chúng ta. Chúng tôi mong mọi người đọc hãy nghĩ tới sự thực hành này, vì càng nghĩ tới lửa luyện tội nhiều hơn bao nhiêu, thì càng nên đọc với sự sốt sắng thành kính trong lời kinh này. Cách giải, mỗi lần chúng ta đọc kinh kính mừng, hãy đọc với sự sốt sắng bằng trái tim của chúng ta. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Phương thức thứ sáu, vui lòng nhận lấy cái chết. Muốn tránh lửa luyện tội là phép sức dầu thánh. Thiên Chúa cho chúng ta một bí tích để ngày cuối cuộc đời, Người đem chúng ta về thiên đàng, đó là phép sức dầu thánh. Theo lời Thánh Thomas và Albert, phép sức dầu thánh được lập ra vì Chúa muốn cho chúng ta lãnh nhận những ơn thánh và một cái chết trong hạnh phúc để sửa soạn cho chúng ta được về thẳng nước trời ngay lập tức. Phần nhiều người Công giáo không hiểu được sự an ủi của lý thuyết này là bởi họ không hiểu gì về nó. Họ sửa soạn cho họ một cách thiếu sót trong sự lãnh nhận phép sức dầu. Vì vậy, họ đã mất mát rất nhiều ơn thánh sủng. Mỗi một phép bí tích được lập ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Phép rửa tội là rửa sạch tội tổ tông và những tội khác mà người lớn phạm trước khi chịu phép bí tích rửa tội. Phép hôn phối làm cho người nam và người nữ trở thành vợ chồng. Cũng giống như vậy, nếu chấp nhận phép sức dầu một cách thành kính, là sửa soạn cho mình một cái chết về thẳng thiên đàng vậy. Giờ phút cuối đời là giờ phút vô cùng quan trọng cho linh hồn chúng ta, vì nó là giờ phút quyết định vận mạng cuộc sống đời sau. Bởi vậy thật dại dột cho những kẻ lãnh nhận phép này một cách quá trễ, vì lúc đó họ quá kiệt sức, không còn hơi sức nữa để lãnh nhận phép này một cách sốt sắng. Cách giải, chúng ta nên chấp nhận cái chết một cách vui vẻ và chết trong thánh thiện. Hãy lãnh nhận phép sức dầu thánh một cách thành kính và sốt sắng càng sớm càng tốt.
Các ơn xá và lửa luyện tội. Trong tình thương vô biên và sự từ bi của Thiên Chúa, Người cho chúng ta một phương thức tuyệt hảo để làm giảm ngắn cuộc sống ở dưới luyện tội hay không bị giam trong luyện ngục tí nào cả. Chúng ta phải biết sự yếu đuối và sự sợ hãi làm việc đền tội của chúng ta, cho nên trong sự tốt lành của Thiên Chúa, Người đã rộng lượng mở cho chúng ta một kho tàng quý giá là các biển ân xá để đổi lấy những việc nhỏ mọn thành kính của chúng ta. Với những lời nguyện ngắn gọn, Người cho chúng ta 100 hoặc 300 ngày ân xá. Những lời này chúng ta có thể nói cả 100 lần mỗi ngày. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Ngài. Nếu đọc 100 lần một ngày thì được 30.000 ngày ân xá. Những ai đọc 1.000 lần mỗi ngày thì được 300.000 ngày ân xá. Thật không có gì dễ dàng hơn lời nói này khi đã thành thói quen. Chỉ một kinh kính mừng, chúng ta có thể lãnh nhận được hơn 2.000 ngày ân xá. Bên cạnh những ân xá, chúng ta còn ơn đại xá mà chúng ta có thể lãnh nhận trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong giờ chết. Những ơn đặc biệt này được ban ra bởi Hội Thánh để giúp chúng ta tránh khỏi lửa luyện tội. Những ơn ích này, chúng ta có thể dùng nó cho linh hồn chúng ta, để giúp chúng ta xóa đi tội lỗi của chúng ta, hoặc chúng ta có thể dùng nó để giúp các linh hồn nơi lửa luyện tội, là những kẻ đang cần sự quảng đại của chúng ta. cách giải, chúng ta hãy cố gắng gây nhiều ơn xá, càng nhiều càng tốt.
Dòng 3. Những ơn ích đặc biệt mà người Công giáo được lãnh nhận khi họ gia nhập dòng 3 là họ được chia sẻ biết bao thánh lễ và lời cầu nguyện. Vị giáo hoàng Benedicto thứ 15 nói rằng, con đường dễ dàng và hiệu nghiệm nhất để đạt tới sự thánh thiện hơn, đó là trở thành hội viên dòng 3. Những hội viên của dòng này lãnh nhận cả ngàn thánh lễ mỗi ngày, cộng với những lời cầu nguyện trong cuộc sống của họ. Và những ai là hội viên của dòng này sẽ được chia sẻ mỗi ngày, cả ngàn thánh lễ cộng với những lời cầu nguyện. Dĩ nhiên, những thánh lễ sẽ được dâng chỉ cho họ khi họ bị giam cầm trong lửa luyện tội. Bởi vậy, sau khi chết, dù cho người thân của chúng ta có ơ thờ chảnh mạng việc xin lễ, thì chúng ta vẫn còn những người trong hội cầu cho chúng ta. Đặc điểm của hội dòng là làm việc sốt sắng cho các linh hồn và yêu mến các linh hồn nơi luyện tội, nhất là bà con của những người trong hội hoặc bạn bè của họ. Muốn trở thành một hội viên và muốn biết những lợi ích của nó, hãy viết về hội để biết thêm chi tiết.
Những ai tận tâm giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, hy vọng sẽ tránh được lửa luyện tội. Những linh hồn được chúng ta giải thoát bởi những thánh lễ, những việc lành, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta một cách sốt sắng không tả được, và Thiên Chúa không thể từ chối những lời họ cầu xin. Những ơn chính yếu họ cầu cho chúng ta là làm sao cho chúng ta chỉ bị giam cầm ít thôi, hoặc tránh được sự giam cầm, bởi vì không có ai biết về ngọn lửa khủng khiếp kia hơn họ. Hãy nhớ rằng, thứ nhất, Thiên Chúa sẽ cảm ơn chúng ta khi chúng ta làm ơn cho kẻ khác. Khi chúng ta giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục là chúng ta giải thoát chính bản thân Chúa. Bởi vậy, người không thể không chấp nhận những lời cầu nguyện của các linh hồn khi họ thành khẩn cầu cho chúng ta. Thứ hai, Thiên Chúa đã có luật định. Người đông đấu nào sẽ được đấu đó. Nếu chúng ta rộng lượng đối với các linh hồn, Thiên Chúa cũng sẽ rộng lượng và thương xót chúng ta. Những ai hết lòng hết sức cứu các linh hồn, hy vọng sẽ tránh được lửa luyện tội, hoặc ít ra cũng giảm bớt được sự giam cầm. Đằng khác, nếu chúng ta làm lơ với các linh hồn, thì hậu quả của sự giam cầm sẽ vô cùng sợ hãi và sẽ bị giam cầm rất lâu trong lửa luyện tội. Cách giải, hãy gia nhập hội các linh hồn, mỗi phần tử trong gia đình cũng nên nhập hội.
Thánh Tông đồ James, tức là Jacobe, đã đưa ra một phương thức rất hiệu nghiệm để tránh lửa luyện tội hoặc chỉ bị giam cầm một thời gian ngắn ngủi, đó là ai cứu được một linh hồn, tức là họ đã cứu được chính linh hồn họ, và mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Nếu một người nào đó may mắn cứu sống mạng sống của người con duy nhất của Đức Vua, người con đó là kẻ thừa kế ngai vàng sau này, thoát khỏi cái chết khủng khiếp, thì người đó không lẽ không được vua mang ơn sao, và ban phần thưởng cho cái công đã cứu lấy con mình sao? Không có vị vua nào không mang ơn và không ban thưởng cho kẻ đã cứu con mình, cho bằng Thiên Chúa. Người sẵn sàng ban thưởng, trả lại cho kẻ nào đó, nếu cứu được một linh hồn thoát khỏi cảnh luyện ngục. Tất cả chúng ta đều có thể cứu được nhiều linh hồn, không phải chỉ một linh hồn mà thôi, bằng cách sau. Thứ nhất, cầu nguyện một cách tận tâm cho họ. Có người mẹ nào không muốn cứu linh hồn con mình bằng cách cầu nguyện một cách sốt sắng? Ta có thể cứu linh hồn họ bằng những lời cố vấn và những gương sáng tốt lành. Biết bao nhiêu người trẻ biết ơn các bậc cố vấn, những cha mẹ hoặc bạn bè đã cho chúng những tánh chất tốt lành. Thứ hai, để cứu các linh hồn là truyền bá đức tin bằng những hành động của người Công giáo. Thật là sự dốt nát không tưởng được, vì có biết bao nhiêu người thờ ơ lãnh đạo. Cái đó là sống theo ma quỷ.
Muốn tránh khỏi lừa lượn tội, hãy làm những việc sau đây. Thứ nhất, trong mỗi một thánh lễ ta dự, mỗi lần rước lễ, mỗi lời cầu nguyện, mỗi một việc làm tốt lành, hãy cầu khẩn Thiên Chúa, xin Người ban cho một cái chết trong hạnh phúc và thánh thiện, và nhất là không bị giam ở lừa lượn tội. Chắc chắn, Chúa sẽ nghe lời ta cầu nguyện khi ta cầu xin với ý niệm tin tưởng và bền gan.
Thứ hai, luôn luôn sống theo ý Chúa. Khi làm bất cứ điều gì không theo ý Chúa, thì đó là sự chịu đựng khủng khiếp. Hãy nói với một cách sốt sắng mỗi khi đọc kinh lạy Cha. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Thứ ba, chấp nhận mỗi đau đớn, mỗi buồn phiền, mỗi chịu đựng và mỗi thất vọng của cuộc sống dù lớn hay nhỏ. Đau ốm, mất của cải, cái chết của người thân, nóng hoặc lạnh, mưa hay nắng, tất cả những gì từ Thiên Chúa. Hãy chấp nhận trong âm thầm và chịu đựng vì tình yêu Chúa để đền tội của mình. Chúng ta phải dùng ơn Chúa để gánh vác được mọi phức tạp và đớn đau. Không chịu đựng, tỏ ý chống lại là một hình thức chịu đựng một cách khổ sở. Và như vậy, chẳng ích lợi gì, lại càng làm thêm khổ sở hơn.
Thứ tư, đời sống Chúa Kitô và những hành động của Người có nhiều bài học cho chúng ta bắt chước. Hành động lớn nhất của Người là cuộc khổ nạn của Người. Như Người đã chịu khổ nạn, thì mỗi người chúng ta đều phải sống khổ nạn. Cuộc khổ nạn của chúng ta bao gồm sự chịu đựng hàng ngày. Sự đền tội Chúa bắt con người phải làm là để lãnh nhận bánh Người ban. Như vậy, chúng ta hãy chấp nhận những thất vọng, những khó khăn, những chịu đựng, những đớn đau để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chúng ta sẽ lãnh nhận nhiều công trạng bởi những đớn đau nho nhỏ, còn hơn là nuông chiều xác thịt.
Thứ năm, thứ tha mọi xúc phạm của kẻ khác, bởi vì Chúa luôn luôn thứ tha cho chúng ta.
Thứ sáu, tránh tội trọng và cả những tội nhẹ, phá tan mọi thói quen xấu, như vậy sẽ làm vui lòng Chúa là đấng công chính sự phạt tội lỗi. Sau hết, tránh mọi tội phạm đến sự bác ái, phạm đến sự tiết trinh, dù là tư tưởng hay việc làm. Những tội nặng hãy ráng đền tội. Bởi vì lý do này mà nhiều linh hồn bị giam giữ trong lửa luyện tội nhiều năm.
Thứ bảy, nếu không làm việc đền tội được những việc lớn, thì hãy làm những việc nhỏ. Hãy hành động tử tế và thực hiện đức bác ái. Hãy bố thí càng nhiều càng tốt. Cái mầm tốt vào cuộc sống của mình, giữ bổn phận mình, không cầu nhàu, than van khi không được vừa ý, không chỉ trích và phàn nàn kẻ khác, không bao giờ nên từ chối làm một việc gì cho kẻ khác.
Thứ tám, làm tất cả những việc cho các linh hồn nơi luyện tội, cầu nguyện cho họ liên tục không ngừng, nên khuyến khích kẻ khác làm giống vậy, gia nhập hội các linh hồn và kêu gọi những kẻ chúng ta quen biết cùng gia nhập hội. Các linh hồn sẽ trả ơn cho chúng ta rất trọng hậu.
Thứ chín, muốn chết trong hạnh phúc, không có cách nào mạnh mẽ hơn là nên xưng tội hàng tuần, đi lễ mỗi ngày và rước lễ mỗi ngày.
Thứ mười, hàng ngày viếng thánh thể, chỉ cần 3 hoặc 4 phút cũng lãnh nhận được bao ơn. Hãy quỳ trước mình thánh Chúa, mắt nhìn lên mình thánh và nghĩ rằng Chúa đang hiện diện và đang nhìn mình, rồi đọc lời nguyện này. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ có tội. Chúa của con, xin cho con được một cái chết hạnh phúc trong tay Người. Làm thế nào để chúng ta có thể giúp các linh hồn? Phương thức thứ nhất là gia nhập hội các linh hồn. Thứ hai, là dâng ít nhất 1 tuần 1 lễ cho các linh hồn. Ngày Chúa Nhật là ngày bắt buộc. Thứ ba, hội viên phải cầu nguyện cho các linh hồn và khuyến khích làm việc cho các linh hồn bằng cách phổ biến những cuốn sách về lửa luyện tội hoặc làm sao tránh lửa luyện tội. Thứ tư, hội viên phải đóng góp sự bố thí hàng năm vào quỹ các linh hồn để xin lễ cho các linh hồn hàng tháng.
Thứ hai, phương thức thứ hai là giúp các linh hồn bằng cách dâng thánh lễ cho họ. Đây là phương cách tốt nhất để giải thoát cho họ.
Thứ ba, những ai không có tiền xin lễ thì phải đi dự lễ hàng ngày và có ý chỉ cho các linh hồn.
Phương thức thứ tư là lần hạt và viếng đàng thánh giá. Hai cách này có rất nhiều ân xá. Đây là những phương thức rất hữu ích cho các linh hồn. Thánh John Macias, như chúng ta đã thấy, người cứu cả triệu các linh hồn bằng cách lần hạt và dâng những ân xá đó cho các linh hồn.
Thứ năm, một cách khác rất dễ dàng và hiệu nghiệm là nói những lời nguyện ngắn ngủi để gây nhiều ân xá chỉ cho các linh hồn. Có nhiều người nói cả 500 hoặc 1.000 lần mỗi ngày lời nguyện vắn tắt sau. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giê-xu, con trông cậy nơi người. Hoặc là tiếng Giê-xu không thôi. Những lời nói này thật tâm an ủi các linh hồn và được cả biển ơn ích. Những ơn ích này chúng ta chỉ cho các linh hồn sẽ an ủi họ biết là bao.
Thứ sáu, vẫn còn một cách khác. Lạy cha hằng sống, con xin dâng người máu rất châu báu của Chúa Giê-xu hợp với các thánh lễ dâng trên bàn thờ mỗi ngày trên khắp thế giới để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Chúa đã cho bà thánh Gertrude thấy vì lời nguyện này mà hằng hà sa số các linh hồn được giải thoát. Chúa nói với bà thánh Gertrude rằng mỗi một lời nguyện này chúng ta có thể giải thoát được 1.000 linh hồn nơi lửa luyện tội.
Thứ bảy, những việc hy sinh hãm mình của chúng ta làm để chỉ cho các linh hồn nơi luyện tội. Nếu Chúa ban phần thưởng chứa chan cho kẻ bố thí cho người nghèo khó vì danh người, thì không lý do nào người không ban thưởng trọng hậu cho kẻ biết dâng những hy sinh hãm mình trong cuộc sống vì kẻ mà người đã chết cho và đã yêu thương chí tình.
Những bố thí giúp các linh hồn. Cách giải: thứ nhất, hãy bố thí trong khả năng của chúng ta. Thứ hai, hãy dâng thánh lễ cầu nguyện với tất cả quyền lực của chúng ta. Thứ ba, hãy làm nhiều việc thiện càng nhiều càng tốt. Và thứ tư, hãy dâng tất cả những đau đớn, những chịu đựng để giải cứu các linh hồn. Và như vậy, chúng ta sẽ giải thoát vô kể các linh hồn nơi luyện ngục, và rồi họ sẽ trả lại cho chúng ta cả ngàn lần hơn nữa.
Làm cách nào để được một ơn đại xá? Ân xá là sự giảm bớt hình phạt của tội lỗi đã được tha thứ. Đại xá là sự miễn cho một hình phạt của tội lỗi. Một ngày chỉ có thể được một ơn đại xá, ngoại trừ trong giờ chết. Tất cả các ân xá và đại xá đều có thể chỉ cho các linh hồn. Có nhiều cách cầu nguyện để đạt được ơn đại xá, nhưng có bốn cách đặc biệt cần được lưu ý này. Thứ nhất, viếng thánh thể ít nhất nửa tiếng. Thứ hai, thành kính đọc sách thánh nửa tiếng. Thứ ba, viếng đàng thánh giá, đi với đoàn thể hay cộng đồng và phải đi từng chặng một, viếng với sự sốt sắng về cái chết của Chúa chúng ta. Và thứ tư, lần hạt mân côi ít nhất một chuỗi, suy gẫm sốt sắng từng mầu nhiệm một, sốt sắng đọc chung với đoàn thể hay cộng đồng trong nhà thờ.
Về những việc lành thì có ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, xưng tội luôn luôn. Thứ hai, rước lễ hàng ngày. Thứ ba, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, là đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh tin kính. Muốn được ơn đại xá, chúng ta phải hoàn toàn không có tội nào trong mình, ngay cả tội mọn. Nếu chúng ta cố gắng để đoạt lấy ơn đại xá mà không được, thì sẽ được ơn tiểu xá.
áo Đức Bà màu nâu, hãy mặc áo Đức Bà để tránh ngọn lửa khủng khiếp. Đức Mẹ đã hứa rằng, Mẹ là Mẹ Thánh Sủng, Mẹ sẽ xuống luyện ngục đón những ai mặc áo Đức Bà vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ chết. Có ba điều kiện khi mặc áo Đức Bà. Thứ nhất, mặc áo Đức Bà mỗi ngày trong mình cho đến giờ chết. Thứ hai, sống thanh sạch. Thứ ba, hàng ngày phải đọc kinh áo Đức Bà. Nếu ai không biết đọc, phải kiêng thiệt ngày thứ tư và thứ sáu. Còn nếu ai không thuộc kinh áo Đức Bà hay không thể kiêng thiệt ngày thứ tư và thứ sáu, thì có thể đọc bảy kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, bảy kinh sáng danh và một kinh tin kính để thay thế.
Kinh áo Đức Bà. Lạy ơn rất thánh đồng trinh Maria là quan thầy họ áo Đức Bà. Chúng con dốc lòng vào họ áo Đức Bà và mặc áo Đức Bà trong mình mọi ngày cho đến trọn đời. Hoặc khi chúng con phải sự gì khốn khó, thì chúng con sẽ cậy có áo Đức Bà phù hộ, cùng thêm sức mà cứu chữa lấy chúng con cho khỏi. Mà đến giờ chết, khi Đức Bà thấy áo thánh ấy ở nơi mình chúng con, thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà mà đưa chúng con về thiên đàng, chầu trực Đức Chúa Trời ba ngôi cùng rất thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Làm Sao Tránh Khỏi Lửa Luyện Tội. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã liên tiếp gửi đến quý vị bốn tác phẩm nói về luyện ngục. Tác phẩm thứ nhất là Luyện Ngục Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng. Tác phẩm thứ hai với tựa đề Chuyện Bí Mật Lạ Lùng Của Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục. Tác phẩm thứ ba với tựa đề Hãy Đọc Nếu Không Sẽ Hối Tiếc. Và tác phẩm thứ tư là Làm Sao Tránh Khỏi Lửa Luyện Tội. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin quý vị cùng giới thiệu với bạn bè để chúng ta có một cái nhìn rõ rệt về đời sống nơi luyện ngục. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ tránh khỏi nơi đó và làm những điều tốt đẹp cầu nguyện, ăn chay hãm mình. Đền tội, cùng xin tất cả các ơn đại xá, tiểu xá để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Xin cảm ơn quý vị.